Ban Việt ngữ, Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình hôm nay, thứ Bảy ngày 31 tháng 10, gồm có các nội dung sau. Tin tôn giáo và sau đó là bài thời sự. Trình bày phần tiếp theo bài viết của Linh Mục Thư Ký Ủy ban Thánh Nhạc của Hội đồng Giám mục Việt Nam về tài liệu sử dụng và chuẩn nhận các bài thánh ca. Kế đó là tiết mục Nói với giới trẻ. Và sau cùng là mục Thánh Mẫu Học. Trước hết, để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha chia buồn về vụ khủng bố tại Pháp. Đức Thánh Cha Francisco mạnh mẽ lên án vụ khủng bố của Hồi giáo cuồng tín tại Vương cung Đức Bà ở thành phố Nice và bày tỏ sự gần gũi với cộng đoàn công giáo và toàn dân Pháp. Khoảng 9 giờ sáng ngày 29 tháng 10 vừa qua, một tên khủng bố Hồi giáo đã vào nhà thờ Đức Bà Mông Triệu ở trung tâm thành phố Nice, Nam Pháp, hô to khẩu hiệu Allah Akbar, chặt đầu một nữ giáo dân cao niên, cứa cổ người đàn ông coi nhà thờ. Một phụ nữ khác bị đâm ở cổ, chạy thoát ra quán nước bên ngoài nhưng đã chết tại đây sau đó. Bà còn đủ thời giờ để nói với những người ở cạnh, xin nói với các con tôi rằng, tôi yêu thương các con. Các nhân viên an ninh đột nhập thánh đường và bắn bị thương thủ phạm. Đương sự tên là Brahim, 20 tuổi, được trở tới nhà thương cấp cứu. Trong điện văn gửi Đức cha Andre Masso, giám mục giáo phận Nice, Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, viết rằng, được tin về vụ khủng bố dã man sáng hôm nay tại một nhà thờ ở Nice làm cho nhiều người vô tội thiệt mạng. Đức Thánh Cha Francisco hiệp ý trong kinh nguyện với đau khổ của các gia đình bị thử thách và chia sẻ đau đớn của họ. Ngài cầu xin Chúa ban ơn an ủi cho họ và phó thác các nạn nhân cho lòng thương xót của Chúa. Đức Thánh Cha quyết liệt lên án những hành vi bạo lực khủng bố ấy. Ngài bày tỏ sự gần gũi với cộng đoàn công giáo Pháp và toàn thể nhân dân Pháp mà Ngài kêu gọi đoàn kết. Đức Thánh Cha phó thác nước Pháp cho sự bảo vệ của Đức Mẹ và rộng tâm ban phép lành tòa thánh cho tất cả những người bị thương tổn vì thảm trạng này. Đức Cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp Eric de Moulins-Beaufort, Tổng Giám mục Giáo phận Rennes, cũng ra tuyên ngôn nói rằng, tôi rất đau buồn hay tin thảm trạng tại cộng đoàn Kitô và một lần nữa xảy ra tại thành phố Nice. Nỗi buồn của tôi thật là vô biên đứng trước điều vô nhân đạo mà người ta có thể làm cho người khác. Tôi cầu nguyện cho các nạn nhân, những người thân yêu của họ, cho các lực lượng an ninh đi hàng đầu trong thảm trạng này, các linh mục phục vụ các tín hữu bị thương tổn trong niềm tin và hy vọng của họ. Ước gì tinh thần tha thứ của Chúa Kitô trỗi vượt những hành vi dã man ấy. Trong thông cáo chính thức của Hội đồng Giám mục Pháp, có nhắc lại rằng, những vụ sát hại này gợi lại cuộc tử đạo của cha Jacques Jamel thuộc giáo phận Rennes bị một tên khủng bố Hồi giáo sát hại trong lúc cử hành thánh lễ. Qua những hành vi kinh khủng ấy, toàn thể đất nước chúng ta bị thương tổn. Nạn khủng bố này nhắm tạo nên lo âu trong toàn xã hội chúng ta. Điều cấp thiết là làm sao để vết thương sâu rộng này bị chặn lại, cũng như cấp thiết tìm lại tình huynh đệ không thể thiếu được, làm cho tất cả chúng ta đứng vững trước những đe dọa này. Về phía chính phủ Pháp, Tổng thống Macron đã đến Nice để viếng thăm tại chỗ và chủ tọa cuộc họp về an ninh. Thủ tướng Jean Castex đã đặt cơ quan an ninh trong tình trạng báo động trước hiểm họa những cuộc khủng bố tương tự. Cách đây hai tuần, thầy giáo Samuel Paty ở vùng Paris đã bị một người Hồi giáo chém đầu vì đã nói với các học sinh về những hí họa của báo Charlie Hebdo về ngôn sứ Mohammed. Căng thẳng gia tăng khi báo này công bố thêm các hí họa chống Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan và sau những lời tuyên bố của Tổng thống Emmanuel Macron. Tin Kuala Lumpur, Malaysia. Hồng y đầu tiên người Malaysia qua đời. Đức Hồng y đầu tiên của giáo hội tại Malaysia, Soter Fernandez, đã qua đời hôm 28 tháng 10 vừa qua, sau một thời gian dài bị bệnh, hưởng thọ 89 tuổi. Lễ an táng sẽ được cử hành ngày thứ Bảy 31 tháng 10 này tại nhà thờ chính tòa thủ đô Kuala Lumpur. Đức Hồng Y Soter Fernandez sinh năm 1932 trong một gia đình gốc Ấn Độ tại Sungai Petani thuộc giáo phận Penang. Trước khi gia nhập chủng viện, Ngài làm trợ y tại nhà thương trong vòng 10 năm. Sau đó, Ngài đi tu và thụ phong linh mục năm 1966 khi được 34 tuổi. 11 năm sau đó, cha Fernandez được chọn làm giám mục thứ ba của giáo phận Penang. Năm 1983, Đức cha được thăng tổng giám mục giáo phận thủ đô Kuala Lumpur và cai quản giáo phận này trong vòng 20 năm trời, cho đến khi về hưu năm 2003. Ngài từng làm chủ tịch hội đồng giám mục Malaysia, Singapore và Brunei hai nhiệm kỳ. Năm 2016, Đức tổng giám mục Fernandez được Đức Thánh cha Francisco bổ nhiệm làm hồng y đầu tiên của Malaysia. Với sự qua đi của Đức Hồng y Fernandez, hồng y đoàn hiện còn 218 vị, trong đó 120 vị dưới 80 tuổi. Số hồng y cử tri sẽ tăng lên 129 vị vào ngày 28 tháng 11 tới đây với công nghiệp bổ nhiệm các hồng y mới. Tin Vatican. Phụng vụ Giáng sinh của Đức Thánh cha không có giáo dân tham dự. Theo hãng tin Công giáo CNA, thánh lễ Giáng sinh do Đức Thánh cha Francisco cử hành sẽ không có giáo dân tham dự, đứng trước tình trạng virus corona ngày càng gia tăng tại Italia. Hãng tin CNA trích thuật thư đề ngày 22 tháng 10 vừa qua của Phủ Quốc vụ Khanh gửi các đại sứ quán cạnh tòa thánh cho biết các lễ nghi phục vụ tại Vatican trong mùa Giáng sinh sắp tới sẽ được cử hành dưới hình thức tư, không có sự hiện diện của các thành viên ngoại giao đoàn cạnh tòa thánh. Các buổi lễ sẽ diễn ra dưới dạng trực tuyến. Trong thời gian gần đây, số người bị lây nhiễm virus corona tại Italia tăng vọt. Hôm thứ Ba, 27 tháng 10 vừa qua, có gần 22.000 người, tức là mức độ cao nhất từ giữa tháng 3 đến nay. Chính quyền tỏ ra lo âu và ban hành nhiều biện pháp hạn chế. Tại nội thành Vatican, cũng có 13 vệ binh Thụy Sĩ bị lây nhiễm và một giám chức ở cùng nhà trọ Thánh Marta với Đức Giáo Hoàng. Tuy có thư trên đây của Phủ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh gửi ngoại giao đoàn, nhưng chưa có thông cáo nào của văn phòng phục vụ của Đức Thánh Cha và phòng báo chí Tòa Thánh. Dường như vẫn còn sớm và tình hình đại dịch COVID-19 còn bấp bênh. Mặt khác, cha Augusto Zampini, người Argentina, đồng tổng thư ký Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện và một trong những thành viên chính của Ủy ban do Đức Thánh Cha thành lập về COVID-19, tỏ ra lo ngại và mong muốn Đức Thánh Cha đeo khẩu trang trong các buổi tiếp kiến có tiếp xúc gần với dân chúng. Cha Zampini nhìn nhận rằng Đức Giáo Hoàng đã 83 tuổi và đã bị cắt bỏ một phần lá phổi khi còn trẻ sau một cơn bệnh. Nếu bị nhiễm virus corona, Ngài có thể bị nhiều rủi ro nguy hiểm. Cha Zampini nói với giới báo chí rằng, Đức Giáo Hoàng đã bắt đầu đeo khẩu trang rồi. Tôi hy vọng Ngài sẽ mang nó trong các buổi tiếp kiến chung khi gần với dân chúng. Nếu tiếp kiến ở ngoài trời thì khác. Chúng tôi đang làm việc về vấn đề này. Trong thời gian qua, một số báo chí đã phê bình Đức Thánh Cha không đeo khẩu trang khi tiếp kiến trong nhà, dù Vatican có quy định yêu cầu mọi người mang khẩu trang trong nhà và ngoài trời khi sự giãn cách xã hội không được bảo đảm. Có thể vì điều kiện phổi của Đức Thánh Cha bị cắt một phần khiến Ngài không mang khẩu trang. Tin Roma. Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Giám mục Italia bị nhiễm virus corona. Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Giám mục Italia, Juan Piero Bassetti, bị nhiễm virus corona. Đức Hồng Y năm nay 78 tuổi, là tổng giám mục giáo phận Perugia ở miền trung Italia. Thông cáo công bố chiều ngày 28 tháng 10 vừa qua cho biết Đức Hồng Y đang sống thời điểm này trong niềm tin tưởng, hy vọng và can đảm. Vài ngày trước đây, đứng trước tình trạng số người bị lây nhiễm virus corona liên tục gia tăng tại Italia, Đức Hồng Y Bassetti kêu gọi mọi người gia tăng ý thức trách nhiệm. Thông cáo của nhà chức trách y tế Italia cho biết số người bị dương tính virus corona trong vòng 24 tiếng đồng hồ, đó là gần 25.000, mức kỷ lục từ trước đến nay, và có 205 người chết. Số người bị phát hiện lây nhiễm gia tăng cũng nhờ các cuộc xét nghiệm lên tới mức kỷ lục gần 20.000. Dư luận tại Italia không lo lắng vì con số ca nhiễm gia tăng, cho bằng tình trạng các nhà thương có thể bị tràn ngập trong thời gian tới đây. Tin Cumba, Cameroon. Đức Giám mục Cumba cảm ơn Đức Thánh Cha về lời kêu gọi cho Cameroon. Đức Cha Agapitus Fon, giám mục giáo phận Cumba thuộc vùng nói tiếng Anh bên Cameroon, Phi Châu, cảm ơn Đức Thánh Cha Francisco vì đã lên án vụ thảm sát các học sinh và kêu gọi hòa bình cho Cameroon. Trong buổi tiếp kiến chung, sáng thứ Tư 28 tháng 10 vừa qua, Đức Thánh Cha đã lên án vụ sát hại dã man 8 em học sinh và làm bị thương nặng 12 em khác hôm 24 tháng 10 trước đó, trong một trường học ở vùng Cumba nói tiếng Anh ở miền Tây Bắc Cameroon. Đức Thánh Cha chia buồn với gia đình các em học sinh và dân chúng, đồng thời cầu xin Thiên Chúa soi sáng các tâm hồn để những hành động như thế không bao giờ tái diễn và để miền nói tiếng Anh bị tàn phá ở Cameroon có thể tìm lại được an bình. Đức Thánh Cha cũng nói, tôi cầu mong rằng võ khí sẽ im tiếng và có thể đảm bảo an ninh cho tất cả mọi người và quyền của mỗi người trẻ được giáo dục và được tương lai. Phản ứng về lời kêu gọi của Đức Thánh Cha, Đức Giám mục Giáo phận Cumba nói, tôi muốn cảm ơn Đức Thánh Cha vì đã lên án hành vi dã man như thế. Vụ sát nhân này thực là một hành vi đáng ghét đổ xuống những người muốn học hỏi. Vì thế, tôi cảm ơn Đức Thánh Cha vì việc lên án này đánh động tâm hồn nhiều người. Nhiều người biết rằng giáo hội chống lại những gì đang xảy ra và các tín hữu giáo phận Cumba cảm thấy thực sự được an ủi vì những lời của Đức Thánh Cha. Tình trạng ở đây thật là thương tâm. Từ sau vụ thảm sát ấy, dân chúng rất buồn, các trẻ em không đến trường nữa, các trẻ em đề tan, cha mẹ các em cũng vậy. Từ thứ Bảy 24 tháng 10 vừa qua, dân chúng và các trẻ em ở lại trong nhà, họ kinh sợ. Tin Rio de Janeiro, Brazil. Kế hoạch tái thiết tượng Chúa Kitô tại Rio. Ngày 12 tháng 10 năm tới, 2021, tượng Chúa Kitô khổng lồ tại thành phố Rio de Janeiro, bên Brazil, sẽ mừng sinh nhật thứ 90. Nhân dịp này, Tổng giáo phận Rio ở địa phương đã đề ra kế hoạch tu bổ bức tượng. Tượng Chúa Kitô cao 30 mét, đang dang rộng đôi tay, được dựng trên một bệ cao 8 mét và tọa lạc trên khoảng đất rộng 500 mét vuông tại núi Corcovado cao 710 mét, được coi là gia sản văn hóa của thế giới và là biểu tượng tôn giáo nổi bật nhất của Brazil, mỗi năm thu hút khoảng 2 triệu người đến viếng thăm. Hôm 27 tháng 10 vừa qua, Tổng giáo phận Rio de Janeiro công bố kế hoạch trùng tu pho tượng với sự cộng tác của 40 chuyên gia, trong đó có những người leo núi. Tượng nhiều lần bị tia sét làm hư hại, ví dụ ngón tay giữa ở bàn tay phải hồi tháng Giêng năm 2014, ở đầu pho tượng hoặc ở hông bên trái. Nữ kiến trúc sư Cristina Ventura, trưởng toán chuyên gia tu bổ, cho biết nhiều chi tiết về những thiệt hại mà pho tượng khổng lồ đã chịu trong thời gian qua. Các chuyên gia dùng máy bay không người lái có các máy thu hình độ phân giải cao để chụp các ảnh ba chiều của pho tượng. Người ta chưa được biết về phí tổn dự chi cho công trình tu bổ pho tượng. Cho đến nay, chi phí bảo trì và sửa chữa nhẹ do Tổng giáo phận Rio đài thọ từ số tiền các tín hữu đóng góp. Vì đại dịch COVID-19, tượng đài Chúa Kitô bị đóng cửa nhiều tháng trời, và từ khi mở lại cho du khách viếng thăm từ tháng 8 năm nay, giáo phận đã thu phí mỗi vé khoảng 50 xu euro để góp phần tu bổ. Tuy nhiên, có sự tranh chấp giữa cơ quan môi trường của nhà nước Brazil, cũng là cơ quan quản lý công viên thiên nhiên quanh tượng đài Chúa Kitô và thu phí vào cửa, với Tổng giáo phận Rio. Đối tượng tranh chấp là ai là người có thẩm quyền. Chính phủ đang có kế hoạch tư nhân hóa các tiệm ăn và tiệm bán đồ lưu niệm dọc theo các bậc thang dẫn đến tượng đài. Trong khi đó, Tổng giám phận Rio tuyên bố khu vực này thuộc quyền quản lý của mình.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trên bài phần tiếp theo, bài viết của Linh Mục Thư ký Ủy ban Thánh Nhạc của Hội đồng Giám mục Việt Nam về tài liệu sử dụng và chuẩn nhận các bài thánh ca. Quý vị và các bạn thân mến, Linh Mục Rocco Nguyễn Duy, Thư ký Ủy ban Thánh Nhạc trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam, tiếp tục bài viết tài liệu về việc sử dụng và chuẩn nhận các bài thánh ca trong Hội thảo Thánh Nhạc lần thứ 46 hôm 20 tháng 10 vừa qua tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Sài Gòn, như sau. 7. Tính phổ cập. Một bài hát thánh ca đạt được những tiêu chuẩn trên đây tất nhiên sẽ có tính phổ cập. Tính phổ cập là một trong những đòi hỏi mà phụng vụ giáo hội đề ra cho một bài thánh ca. Người nhạc sĩ hay sáng tác những bản có cung điệu thánh nhạc thực sự để không những các ca đoàn lớn có thể hát được mà còn hợp với cả các ca đoàn nhỏ, giúp cho toàn thể cộng đoàn tín hữu cũng có thể tham dự một cách linh động. Thật vậy, điểm thiết yếu của thánh ca phụng vụ là phải đến được đối với bất cứ cộng đoàn nào. Phải tiếp cận được hết với mọi thành phần trong cộng đoàn, các tín hữu, các thừa tác viên trong thánh lễ, những người tham dự thường xuyên hay thỉnh thoảng, những người già hay người trẻ. Chắc chắn, điều này chẳng bao giờ có thể thực hiện được một cách trọn vẹn. Thế nhưng, người sáng tác phải liệu sao cho bài thánh ca được phổ biến rộng rãi và có tính lâu dài. Muốn vậy, cần phải truyền đạt bằng cách sử dụng một thứ âm nhạc mang tính cộng đồng. Ngõ hầu, mọi người tiếp nhận và sử dụng một cách dễ dàng để cầu nguyện và cử hành trong cộng đoàn. Về mặt này, các sáng tác của một số nhạc sĩ đáng cho chúng ta học hỏi. Do đó, chúng ta đừng lấy làm ngỡ ngàng vì có những bài ca, mặc dù nghệ thuật cao, nhiều nét hấp dẫn, nhưng quần chúng không đón nhận vì quá cầu kỳ, khó thực hiện hoặc vì một lý do nào đó, hoặc bài viết có nhiều bè nhiều giọng. Hoặc buộc phải có dàn nhạc đệm kèm theo, hay chỉ dành cho một ca đoàn chuyên nghiệp, cho riêng một cộng đoàn chọn lọc mà chỉ với lý do, hợp với khả năng đòi hỏi nào đó hay một thị hiếu riêng về thẩm mỹ âm nhạc. Nói chung, một bài ca được viết ra, nếu đi đúng đường hướng phụng vụ giáo hội, theo quy luật của thánh nhạc, vì lợi ích của cộng đoàn phụng vụ, ứng dụng các kỹ thuật sáng tác theo quy ước quốc tế, và cảm hứng từ quá trình cầu nguyện, thì chắc chắn sẽ phổ cập khắp nơi, vượt qua không gian lẫn thời gian, và đâu đâu cũng được mọi người đón nhận. B. Về lời. Hiến chế về phục vụ thánh xác định, sứ mạng các nhà sáng tác nhạc, các nhạc sĩ thấm nhuần tinh thần Kitô giáo hãy ý thức rằng, mình được kêu gọi phải trau dồi thánh nhạc và phát triển kho tàng thánh nhạc đó. Họ hãy sáng tác những bản có cung điệu thánh nhạc thực sự, để không những các ca đoàn lớn có thể hát được mà còn hợp với cả ca đoàn nhỏ, giúp cho toàn thể cộng đoàn tín hữu cũng có thể tham dự một cách linh động. Còn lời thánh ca phải thích hợp với giáo thuyết Công giáo, và tốt hơn cả là rút ra từ thánh kinh và các nguồn mạch phục vụ. Khi nói về sứ mạng các nhà sáng tác, văn kiện hướng dẫn mục vụ thánh nhạc của Hội đồng Giám mục Việt Nam đã giải thích như sau. Hội thánh không ngừng tìm kiếm những cách thức mới để ca ngợi tình yêu dâng lên Thiên Chúa. Qua những hoạt động và lời cầu nguyện, chính phụng vụ thánh làm cho mọi người nhận biết những hình thức liên quan đến những sáng tác mới. Các nhạc sĩ tìm được cảm hứng của mình nơi thánh kinh và đặc biệt nơi các bản văn phụng vụ, để những tác phẩm của họ tuôn tràn từ chính phục vụ. Hơn nữa, thật thích hợp để sử dụng trong phục vụ một bản văn được hát lên, không phải chỉ đúng về giáo thuyết, mà tự bản văn phải là cách diễn tả đức tin Công giáo. Vì thế, những bài hát trong phục vụ không bao giờ được phép có những lời lẽ khẳng định về đức tin không đúng hay sai lạc. Chỉ trong bầu khí kinh thánh, phục vụ và tôn giáo, người sáng tác là người ý thức được hành trình lâu dài của hội thánh qua dòng lịch sử con người và là người đắm chìm trong cảm thức của hội thánh. Họ được trang bị một cách thích đáng để nhận biết và diễn tả bằng giai điệu chân lý của mầu nhiệm được cử hành trong phục vụ. Thể loại âm nhạc không quan trọng, nhưng chính vẻ đẹp phục vụ phát xuất trực tiếp từ chính mầu nhiệm và thông qua tài năng của người sáng tác được nổi bật lên khi dân Chúa quy tụ cả hát. Nhiều năm qua, ngay sau khi công đồng Vaticano đệ nhị cải cách phục vụ, đặc biệt cho phép sử dụng ngôn ngữ của bản xứ, các nhạc sĩ và các nhà xuất bản đã hoạt động để cung cấp danh mục cho những bài thánh ca mới cho nền thánh nhạc Việt Nam. Trong những thập niên qua, nỗ lực này đã lớn mạnh và định hình một nền thánh nhạc tiếng Việt có giá trị tiếp tục phát triển, cho dù có nhiều bài thánh ca Việt Nam tiên khởi đã rơi vào quên lãng. Ngày nay, các nhạc sĩ sáng tác vẫn tiếp tục phục vụ hội thánh và được khích lệ tập trung đem hết khả năng và tài nghệ để sáng tác những tác phẩm thánh nhạc hoàn hảo bằng mọi thể loại âm nhạc, nhất là đem những đặc tính nhạc cổ truyền và dân tộc vào trong các sáng tác mới, hầu dần dần hình thành nền thánh nhạc đậm nét dân tộc Việt Nam. Hội thánh ước mong nền thánh ca ngày càng được phong phú hơn để phục vụ cộng đoàn được quy tụ. Đức tin của vô số các tín hữu đã được những giai điệu nuôi dưỡng, những giai điệu tuôn tràn từ trái tim của các tín hữu khác, và cũng được đưa vào phục vụ hoặc được sử dụng như là một trợ giúp cho việc thờ phượng trang nghiêm. Trong ca hát, đức tin được cảm nghiệm như một niềm vui sống động, một tình yêu thương và lòng mong đợi phó thác vào sự can thiệp cứu độ của Thiên Chúa. Qua các hướng dẫn trên đây, chúng ta thấy lời có một vị trí vô cùng quan trọng trong phục vụ, bởi vì Chúa Kitô là ngôi lời, là lời của Thiên Chúa, là lời nhập thể. Cho nên người hiện diện thiết thực trong lời của người, vì chính người nói khi người ta đọc thánh kinh trong giáo hội, khi giáo hội cầu khẩn và hát thánh vịnh. Giáo hội có sứ mạng đưa sứ điệp phúc âm đến cho thế giới. Qua các thế hệ, sứ điệp này chủ yếu là bằng lời nói, là thánh truyền, và như vậy, lời nói bao giờ cũng giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Trong cửa hành phục vụ Kitô giáo, lời nói là chủ yếu, nhưng nhờ ca hát, lời nói đó được mặc thêm một chiều kích mới, vì lời đã được thêm sức rung cảm và khả năng hiệp thông của cộng đoàn. Vì thế, ca hát trong phục vụ giữ một vai trò quan trọng về mục vụ cho tín hữu. Nhiều khi, người ta quá chú trọng đến nghệ thuật mà làm mất ý nghĩa phục vụ cử hành. Người ta dừng lại ở cảm xúc nghệ thuật mà ít quan tâm đến bản văn, đến lời có giá trị sư phạm giúp họ hiểu ý nghĩa phục vụ và ý nghĩa cầu nguyện. Do đó, muốn đạt kết quả giáo dục đức tin qua ca hát, người sáng tác cần lưu ý. Trong phục vụ, lời ca rất quan trọng, nhất là lời ca chính là lời Thiên Chúa, lời của giáo hội. Thế nên, phải đặt ưu tiên cho lời ấy từ nguồn suối kinh thánh và phục vụ, hay từ những suy tư thần học. Nếu đặt lời mới, thì lời đó ngoài điều kiện phải thích hợp với giáo thuyết công giáo, nó còn phải tôn trọng mẹo luật và đặc tính của từng ngôn ngữ, tôn trọng bản tính và đặc điểm của từng dân tộc. Đồng thời, phải cố gắng sử dụng những kỹ thuật thi ca để làm nổi bật tính văn chương của lời ca. Vì vậy, những bài thiếu tính chất văn chương, nhất là sai ngữ pháp, dùng từ không chỉnh, ngặt câu không đúng, dấu giọng không hợp với dòng ca, không vần không điệu, thì đừng đưa vào phục vụ. Thánh nhạc gồm hai yếu tố chính là nhạc và lời. Nhạc phải phục vụ lời, chứ không ngược lại. Nếu trong khi sáng tác có khi phải chọn một trong hai, thì người sáng tác phải hy sinh nhạc để tôn trọng lời ca. Đương nhiên, nếu nhạc hay mà vẫn giữ được lời ca phục vụ, thì đó là lý tưởng. Muốn cho lời đúng và hay, chúng ta cần biết một số điều căn bản trong việc đặt lời ca cho bài thánh ca. Trong đó, kho tàng kinh thánh và phục vụ cần phải được trân trọng và sử dụng làm nguồn ý chính cho lời ca. Quý vị và các bạn thân mến, một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Hãy thân lên Việt ta, hãy thân cho chúng ta, thân thân lên tình yêu, thân lên tình yêu.
Mến chào các bạn trẻ. Trong lần gặp gỡ này, chúng ta sẽ cùng nhau bàn về phần còn lại của đề tài chọn lựa hàng ngày và phẩm chất của cuộc sống. Trong mọi lĩnh vực của cuộc sống, chúng ta đều thường xuyên đối diện với những chọn lựa. Chúng ta có thể chọn tương lai, tôi muốn mình trở nên một người như thế nào, một người thành công, giàu có hay một người đạo đức, học thức, quân tử, vân vân. Chúng ta có thể chọn nghề nghiệp, tôi muốn làm gì để sinh sống, để thể hiện bản thân, để đóng góp cho đời. Chúng ta có thể chọn lối sống, cách sống của tôi theo hướng nào, cởi mở, phóng khoáng hay trật tự, nề nếp, đơn giản hay phức tạp, kiêu sa. Chúng ta có thể chọn niềm tin, tôi có tin vào Thượng Đế, vào Ông Trời, vào Thiên Chúa hay một đấng quyền năng, hoặc tin vào những giá trị khác. Chúng ta có thể chọn lựa thái độ đối với bản thân. Tôi tin tưởng, quý trọng và đánh giá cao về mình, biết gìn giữ, xây dựng và làm phát triển tiềm năng, hay tôi có thái độ tới đâu hay tới đó, phó mặc cho hoàn cảnh đẩy đưa. Chúng ta có thể chọn thái độ với người khác. Tôi giữ khoảng cách hay gần gũi thân thiện, cởi mở hay khép kín, tin tưởng hay dè dặt. Chúng ta có thể chọn cái nhìn. Tôi chọn một cái nhìn lạc quan hay bi quan, dẫn thân hay thụ động, hăng say hay thái độ sống cầm chừng. Chúng ta có thể chọn thái độ sống, chịu vậy hay sáng tạo và thích ứng, chủ động hay bị động, tích cực hay tiêu cực. Chúng ta có thể chọn mục tiêu. Tôi có hướng đi nào cho cuộc sống, công việc? Mục tiêu ngắn hạn và dài hạn của tôi là gì? Chúng ta có thể chọn ý nghĩa cuộc đời. Lý do cho cuộc sống và những suy tư, hành động của tôi là gì? Chúng ta có thể chọn ước mơ. Trên các chiều kích khác nhau của cuộc đời, tôi mong mỏi hay bận tâm nào? Có người rất tài giỏi, nhưng chỉ muốn ở ẩn, vui cùng cỏ cây, trăng gió. Có người muốn bôn ba, tranh giành, vân vân. Có người tuy từ bản chất, họ không có nhiều khả năng, nhưng họ lại muốn làm rất nhiều điều. Tất cả đều do chọn lựa, và mọi chọn lựa đều góp phần định hình cho tương lai của mình. Ngay cả những lựa chọn chúng ta lấy một cách ngẫu nhiên cũng quan trọng như những chọn lựa có chủ ý, vì tất cả đều mang đến một hệ quả về sau. Chọn lựa song hành với cuộc sống, và nó đưa đời chúng ta đi về hướng mình chọn. Thế nhưng, chúng ta chọn gì cho đời mình? Nếu buộc phải lựa chọn giữa tình yêu, sức khỏe và tiền bạc, bạn sẽ chọn điều nào? Trả lời câu hỏi này thật không dễ dàng gì. Với mỗi người, mỗi độ tuổi, xu hướng và quan điểm, hoàn cảnh khác nhau, chúng ta sẽ có những góc nhìn và những sự lựa chọn khác nhau. Có những người chọn tiền bạc, vì theo họ, nếu không có tiền thì không có điều kiện chăm sóc bản thân, sức khỏe, cũng như những nhu cầu của cuộc sống, học hành, hẹn hò, vui chơi, mua sắm, vân vân. Khi chọn tiền bạc, những người này xem vật chất là cơ sở cho cuộc sống, phát triển về tinh thần cũng như về thể chất. Có những người chọn sức khỏe. Theo họ, có sức khỏe là có tất cả. Không có sức khỏe, không thể làm việc và sẽ không có tiền, có khi cũng chẳng có tình yêu và những thứ khác. Sức khỏe là thứ quý giá nhất mà ai cũng mong muốn. Đó là quan điểm của nhóm này. Không có sức khỏe thì cuộc sống thiếu niềm vui. Nhóm này nghĩ rằng tiền bạc chỉ là phương tiện giúp cuộc sống thêm thú vị, nhưng không thể mua được sức khỏe. Có những người lại chọn tình yêu. Theo họ, tình yêu sẽ làm cho cuộc sống thêm thi vị và ý nghĩa. Với tình yêu trong tim, cuộc đời sẽ thêm hương vị, ấm áp và đem đến cho họ sức mạnh để vững vàng và an tâm bước đi trên cuộc đời ba chìm bảy nổi này. Và cũng có những sự lựa chọn cân bằng giữa tình yêu, sức khỏe và tiền bạc. Nhóm này nghĩ rằng qua mỗi giai đoạn cuộc đời, họ sẽ chọn một yếu tố khác nhau. Tuổi trẻ thường chọn tình yêu. Khi bước qua tuổi trung niên thì lại chọn tiền bạc để chăm lo cho đời sống thực tế của gia đình. Khi về già, dường như ai cũng thấy sức khỏe là điều cần thiết. Còn các bạn trẻ, các bạn sẽ chọn điều gì đây? Tình yêu, sức khỏe hay tiền bạc, hay những thứ khác? Dù với sự lựa chọn nào, mong các bạn luôn sống hết mình, sống chân thành và cố gắng thăng tiến bản thân, hướng đời mình về những giá trị mang tính trường tồn. Có lẽ, chọn lựa quan trọng nhất là chọn sống là chính mình và sống với những ai mà mình cảm thấy thoải mái nhất để có thể là chính mình với điều mình muốn, làm điều mình thích mà không sợ bị dòm ngó, phê phán hay phiền lòng. Bởi những người thấy phiền lòng là người chẳng quan trọng với chúng ta, và những người quan trọng với ta thì thường họ sẽ không thấy phiền lòng. Dấu hiệu của một người chúng ta có thể tin tưởng và gắn bó sâu sắc, đó là khi ta thấy thoải mái là chính mình lúc ở bên cạnh họ. Có lẽ đây là một sự lựa chọn nền tảng làm tăng phẩm chất cuộc sống chúng ta thực sự. Chọn lựa quan trọng như thế, nên chúng ta cần dành thời gian cho điều này. Đồng thời, chúng ta lắng nghe những tiếng thì thầm tĩnh lặng của cõi lòng, của lý trí. Chúng sẽ cho ta biết những lựa chọn nào có ích cho bản thân. Mặt khác, chúng ta cũng cần tránh chọn lựa trong những lúc cảm xúc đang dâng trào, như khi đang bực tức, giận dữ, buồn lo, hoảng sợ. Tốt hơn, cần đợi đến một lúc khác để đầu óc thanh thản, bình tĩnh, chúng ta sẽ có những chọn lựa khách quan và sáng suốt hơn. Một trở ngại cho nhiều người khi chọn lựa là sợ mình chọn sai. Nhưng nếu không chọn, làm sao học được bài học đúng sai? Điều quan trọng là chúng ta làm gì sau những sai lầm đó, rút kinh nghiệm để rồi đi tiếp hay nằm ì tại chỗ. Chỉ có con đường trỗi dậy và đi tiếp, chúng ta mới tới được đích điểm mà mình đã chọn. Thực tế cho thấy, đường không đi không đến, cũng như việc không làm không xong. Vì thế, điều quan trọng là dậy mà đi. Khi đã chọn lựa, chúng ta cần sự dứt khoát nhanh gọn, vì có khi những chuyện chẳng may lành xảy ra là do chúng ta trì hoãn, hững hờ, lừng khừng. Để tránh những hệ quả tiêu cực, Lưu Dung đã nhắc nhở chúng ta rằng, cơ hội cuộc sống hơi buông liền mất. Con người tạo ra hoàn cảnh, chứ không phải hoàn cảnh tạo nên con người. Chúng ta điều khiển hoàn cảnh thay vì để chúng cuốn lôi ta đi. Cần cẩn trọng khi chọn lựa để những gì chúng ta chọn đều tích cực và hướng về giá trị nhân bản cũng như tâm linh. Các bạn trẻ thân mến, với những chia sẻ trên đây, Duy An xin kết thúc cuộc nói với giới trẻ lần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào lần phát tới.
Tiếp nối chương trình, Linh Chính Khải xin gửi đến quý vị và các bạn một thánh mẫu học với đề tài Lòng tin của mẹ Maria và của các môn đệ trong trình thuật tiệc cưới Cana.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, kết thúc trình thuật phép lạ hóa nước thành rượu ngon tại tiệc cưới Cana, Thánh Gioan viết, Đức Giêsu đã làm dấu lạ đầu tiên này tại Cana miền Galilea và bày tỏ vinh quang của Người, và các môn đệ tin vào Người. Một cách chính xác hơn, chúng ta có thể hỏi, các môn đệ đã hiểu gì theo sau phép lạ này? Có lẽ cần phân biệt hai thời điểm tiền phục sinh và thời điểm hậu phục sinh. Trước biến cố phục sinh, hay nói một cách chính xác hơn, ngay trong ngày được chứng kiến phép lạ Tana, hiển nhiên là các môn đệ đã không thể bước vào trong bí mật sâu thẳm, căn tính của Chúa Kitô. Nghĩa là các vị không thể hiểu được chiều kích siêu việt của biến cố đó. Vì các vị đã trông thấy phép lạ, dấu chỉ nên đã tin, chúng ta có thể suy luận rằng lòng tin của các vị liên quan tới tính cách cứu thế của Đức Giêsu, giống như lòng tin đã xảy ra trong trường hợp của Nathanael, của dân chúng và của nhiều người trong giới lãnh đạo Do Thái. Ông Nathanael tin vì nghe Chúa Giêsu nói rằng người đã trông thấy ông khi ông ở dưới cây vả, trước khi Philippe gọi ông. Dân chúng tin nơi Chúa Giêsu vì đã trông thấy các dấu lạ người làm. Cũng có nhiều người đã trông thấy rất nhiều phép lạ của Chúa Giêsu nhưng vẫn không tin vào người. Tuy nhiên, ngay cả trong giới lãnh đạo cũng có nhiều người đã tin vào Đức Giêsu. Sau biến cố phục sinh, giáo hội được soi sáng hoàn toàn liên quan tới mầu nhiệm của Chúa Kitô. Vì thế khi nhớ lại những gì đã xảy ra tại Cana, Thánh sử Gioan và cộng đoàn Kitô đã hiểu rằng trong dấu chỉ khai mào đó, Chúa Giêsu bắt đầu vén mở cho thấy người là vị hôn phu của tiệc cưới thời cứu thế, của tiệc cưới biểu tượng cho giao ước mới sẽ được ký kết vào ngày thứ ba của lễ vượt qua, khi giờ của người đến. Ngày đó các con sẽ biết rằng thầy ở trong cha thầy, các con ở trong thầy và thầy ở trong các con. Việc mặc khải dấu chỉ Cana đã kéo theo một hiệu quả mà Thánh sử Gioan tóm gọn trong câu cuối cùng của trình thuật. Sau đó người cùng với thân mẫu, anh em và các môn đệ xuống Capernaum và ở lại đó ít ngày. Đó chính là cộng đoàn mới của thời cứu thế. Trong giọng văn của Thánh sử Gioan, kiểu nói sau đó được lặp đi lặp lại 4 lần và luôn luôn trong tương quan với Chúa Giêsu. Kiểu nói này xem ra có nhiệm vụ thiết lập mối dây nối liền những gì xảy ra trước đó với điều theo sau. Làm như thể văn bản theo sau là một hậu quả hay một minh giải mới của văn bản đi trước. Trong trường hợp ở đây, mối dây nối kết các câu 1 tới 11 và câu 12 của trình thuật phép lạ hóa nước thành rượu tại tiệc cưới Cana có thể như thế này. Phần đầu trình thuật giới thiệu một bên mẹ Maria, bên kia Chúa Giêsu và các môn đệ như hai nhóm, xem ra đến tham dự tiệc cưới theo các con đường khác nhau. Vào cuối trình thuật, Đức Trinh Nữ, các anh em và các môn đệ của Chúa Giêsu làm thành một nhóm duy nhất quây quần chung quanh Chúa Giêsu. Chắc hẳn Thánh sử Gioan muốn nói rằng lý do của sự hiệp nhất đó là lòng tin nơi Chúa Giêsu đã được mẹ Maria cũng như các môn đệ minh chứng. Còn hơn thế nữa, trên bình diện lòng tin không có sự khác biệt giữa các bà con của Chúa Giêsu, tức mẹ người, các anh em người và các môn đệ. Chú giải sự kiện này, thần học gia Thurian viết, vào cuối trình thuật, mẹ Maria và các môn đệ làm thành cộng đoàn thời cứu thế, hiệp nhất trong lòng tin nơi con Thiên Chúa, đấng đã tỏ lộ vinh quang của người. Đó là nõi tủy của giáo hội chung quanh Chúa của mình. Để tóm tắt sự hiện diện của mẹ Maria tại tiệc cưới Cana, chúng ta hãy trở lại đầu trình thuật được Thánh sử Gioan dẫn nhập với kiểu nói ngày thứ ba. Kiểu nói này nhằm lồng khung dấu chỉ đầu tiên của Chúa Giêsu trong ngày thứ ba của biến cố phục sinh. Như vậy, nếu Thánh sử thiết lập mối tương quan giữa việc mặc khải tại Cana và biến cố sống lại, chúng ta có thể rút ra kết luận sau đây. Điều xảy ra tại đám cưới Cana là hình ảnh diễn tả trước điều sẽ xảy ra một cách lâu bền và thường hằng khi Chúa Giêsu từ trong kẻ chết sống lại ngày thứ ba, sẽ khai mào kỷ nguyên phục sinh. Với sự phục sinh, giờ của giao ước mới và vĩnh cửu của Thiên Chúa với con người đã điểm. Đó là giờ kéo dài và đồng hiện hữu với tất cả thời gian của dòng lịch sử nhân loại. Trong chương trình cứu độ của ngày thứ ba mà chúng ta cũng đang sống như là tôi tớ và môn đệ của Chúa trong tiệc cưới thời cứu thế, mẹ Maria tiếp tục vai trò đã có trong tiệc cưới tại làng Cana xưa kia. Như là mẹ của Chúa Giêsu, mẹ lưu tâm trình bày với Chúa nhiều thiếu thốn, có thể xảy ra trong bữa tiệc thần bí là cuộc sống kết hiệp của chúng ta với Chúa Kitô hôn phu. Mẹ Maria tiếp tục kín đáo tế nhị, ghi nhận mọi thiếu thốn của chúng ta để thưa lên với Chúa Giêsu và khẩn nài Chúa cứu giúp chúng ta. Trong cuộc sống kết hiệp của chúng ta với Chúa Kitô hôn phu, có chỗ cho mọi hình thái nghèo nàn túng thiếu trên thân xác và trong tinh thần, như thiếu lòng tin, nghèo lòng cậy, thiếu lòng mến, cái đói khát của hàng hàng lớp lớp những người phải sống trong cảnh nghèo túng, không cơm ăn áo mặc, không nhà ở, không được học hành giáo dục, không được hưởng các quyền con người, không được săn sóc sức khỏe và các điều kiện an sinh. Các bất công xã hội chồng chất, chiến tranh, xung khắc, đổ máu, thù hận, cảnh con người chối bỏ xa rời Thiên Chúa để ngoại tình, để chạy theo các thần giả, ham mê tiền của, say đắm tình dục và nghiện ngập ma túy, vân vân. Có hàng trăm ngàn hình thức thiếu thốn nghèo đói trong mọi bình diện cuộc sống của con người ngày nay. Thực tại thiếu thốn nghèo đói của thân xác đã thê thảm, nhưng cái thiếu thốn nghèo đói tinh thần và tâm linh còn thê thảm hơn nữa. Các hình thức thiếu thốn nghèo đói đó, chúng ta có thể tìm thấy tại các quốc gia nghèo đang trên đường phát triển, bên Phi Châu, Á Châu, Mỹ Châu Latin, cũng như tại các nước kỹ nghệ giàu và tân tiến, Âu Châu và Bắc Mỹ. Nhiều dân tộc Tây Âu sống trong cảnh dư thừa của ăn thức uống cho thân xác, nhưng lại vô cùng đói khát trong tinh thần. Thảm cảnh các dân tộc Tây Âu đang đánh mất đi lòng tin cậy mến của mình đối với Thiên Chúa, đến không muốn thừa nhận căn cội và nền văn hóa Kitô của mình nữa. Là nạn đói kém, thiếu thốn tinh thần và èo ọt tâm linh thê thảm nhất của một xã hội tục hóa duy vật vô thần như xã hội chúng ta đang thấy hiện nay. Nạn đói khát tinh thần và èo ọt tâm linh đó giống như một bệnh dịch có khuynh hướng lan tràn khắp nơi trên thế giới. Và ở đâu con người không còn tin cậy mến yêu Thiên Chúa nữa, thì ở đó con người cũng không tin cậy mến yêu nhau nữa. Trong một bối cảnh và môi trường thiếu lòng tin cậy mến như thế, lời mẹ Maria mời gọi các gia nhân xưa kia trong tiệc cưới tại làng Cana vẫn thời sự hơn bao giờ hết. Đó cũng là lời mẹ tha thiết kêu mời từng người trong chúng ta ngày nay. Người bảo gì, các con cứ làm theo. Lời mẹ kêu mời cũng là lời hướng dẫn giúp cho cuộc mạo hiểm lòng tin của chúng ta đạt đích một cách chắc chắn và hữu hiệu nhất. Càng biết trung thành thực thi mọi điều Chúa Giêsu truyền dạy bao nhiêu, chúng ta lại càng có được dư đầy rượu hảo hạng cho cuộc sống lòng tin, lòng cậy và lòng mến bấy nhiêu. Cùng với lời khuyên nhủ dặn dò của mẹ, chúng ta cũng hãy ghi nhớ thật sâu trong tâm trí lời Chúa Giêsu nói với các môn đệ xưa kia và nói với từng người trong chúng ta ngày nay. Các con là bạn hữu của Thầy, nếu các con làm những điều Thầy truyền dạy các con.
Quý vị và các bạn thân mến, Mục Thánh Mẫu Học đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát tiếp theo.